Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2019, gồm có tin tôn giáo. Kế đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tổng huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia trong ngày thứ năm. Sáng thứ hai 14 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia bước sang tuần lễ thứ hai. Với tin khoán đại thứ 9, từ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa. Tin khoán đại thứ 10 vào ban chiều, diễn ra từ lúc 4 giờ rưỡi đến 7 giờ 15 phút tối. Chương trình thứ 3 ngày 15 tháng 10 cũng theo cùng thời khóa biểu. Các nghị phụ, dự thính viên, các đại biểu Kitô anh em và khách mời tiếp tục lên tiếng phát biểu, mỗi người tối đa 4 phút. Và cứ sau 4 bài phát biểu, mọi người giữ thinh lặng một lát để suy nghĩ về những gì đã được trình bày. Trong tuần qua, vấn đề được bàn đến nhiều nhất là sự phá hủy môi trường mà miền Amazonia tại 7 nước Mỹ Châu Latin phải chịu do các cuộc khai thác bừa bãi và bất hợp pháp, từ những vụ đốn rừng cho đến những vụ khai thác khoáng sản và những ô nhiễm từ đó, đe dọa sức khỏe và sự sống còn của 30 triệu dân cư, trong đó có 400 bộ tộc dân bản địa. Một mục đích chính của công nghị giám mục miền Amazonia là tìm ra những con đường mới để làm việc mục vụ và truyền giáo cho các thổ dân. Đứng trước tình trạng, hầu hết các cộng đoàn ở miền Amazonia thiếu linh mục, nên nhiều người đã đề nghị truyền chức linh mục cho các thổ dân bản địa có gia đình, gọi là Viri Probati. Có những nghị phụ hăng say cổ võ giải pháp này, nhưng cũng có nhiều nghị phụ tỏ ra dè dặt và nghi ngờ hiệu năng của con đường này. Phần lớn các cộng đoàn thổ dân do phụ nữ hướng dẫn và điều hành. Vì thế, có những nghị phụ đề nghị giáo hội thiết lập những thừa tác vụ chính thức cho các phụ nữ. Có vị đi xa hơn như đức cha Erwin Koitler, dòng bửu huyết người Áo, cựu giám mục giám hạt Singu ở Brazil trong 34 năm mạnh mẽ cổ võ việc truyền chức phó tế cho các phụ nữ. Đức cha cũng nhận xét rằng các thổ dân không hiểu được về luật độc thân giáo sĩ. Cũng liên quan đến phụ nữ, một số phụ nữ quan sát viên tại Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt là các nữ tu, đòi được quyền bỏ phiếu về văn kiện chung kết của công nghị giám mục này nhân danh sự bình quyền nam nữ. Theo quy luật cho đến nay, xét vì đây là một công nghị giám mục, nên chỉ có các giám mục mới có quyền bỏ phiếu, cùng với 15 nam bề trên do hiệp hội các bề trên dòng nam bầu lên. Nhưng có một trường hợp luật trừ là một tu huynh do hiệp hội này bầu lên cũng được quyền bỏ phiếu. Đức Thánh Cha tham dự hầu hết các phiên khoáng đại và lắng nghe. Ngài không can thiệp vào các vấn đề và các đề tài. Ngoại trừ diễn văn mở đầu và một lần vào ngày thứ tư mùng 9 tháng 10 vừa qua, Ngài lên tiếng chống lại sự kỳ thị các đại diện thổ dân trong giáo hội. Sau 3 ngày nhóm khoáng đại, Thượng Hội đồng Giám mục đã họp 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 10, trong 12 tiểu nhóm, được phân theo các ngôn ngữ khác nhau, 5 nhóm Tây Ban Nha, 5 nhóm Bồ Đào Nha, 2 nhóm Tiếng Ý và 1 nhóm Anh Pháp. Hôm thứ Bảy 12 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ tái nhóm khoáng đại cả sáng và chiều cho đến thứ Ba 15 tháng 10 này. Rồi sau đó lại họp 2 ngày trong các tiểu nhóm. Chiều ngày thứ Năm 17 tháng 10, các vị tường trình viên sẽ trình bày 12 bài và sẽ được gộp lại sau đó để đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Tuần lễ cuối cùng được dành cho việc soạn và thông qua văn kiện chung kết. Tin Quito, Ecuador. chính phủ và thổ dân Ecuador chấm dứt khủng hoảng. Tối Chủ nhật 13 tháng 10 vừa qua, chính phủ Ecuador do Tổng thống Lenin Moreno lãnh đạo đã cùng với phong trào thổ dân loan báo chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài gần 2 tuần lễ. Chính phủ thu hồi lệnh bãi bỏ tài trợ xăng dầu. Trong 2 tuần trước đây tại Ecuador đã xảy ra những vụ đình công, biểu tình phản đối và bạo động phản đối chính phủ của Tổng thống Lenin Moreno sau quyết định không tài trợ giá xăng dầu nữa, khiến cho giá nhiên liệu tăng 123% và giá vé xe cộ cũng tăng theo. Chính phủ Ecuador đi tới quyết định này vì món nợ Ngân hàng Thế giới 4 tỷ 200 triệu euro. Các thổ dân đã xuống đường phản đối mạnh mẽ và bị đàn áp thẳng tay, làm cho 6 người chết, 1.340 người bị thương, 1.152 người bị bắt. Chính phủ ra lệnh thiết quân luật và di chuyển các trụ sở chính quyền từ thủ đô Quito đến thành phố Guayaquil ven bờ biển. Hàng trăm thổ dân bị trục xuất khỏi quốc hội. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ecuador kêu gọi đối thoại giữa chính phủ và các thổ dân biểu tình tại nước này. Các giám mục cũng bày tỏ tình liên đới với những người bị thương và thân nhân của 6 người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Cả giáo hội tại Ecuador cũng như Liên Hiệp Quốc tỏ ra sẵn sàng làm trung gian giữa chính phủ và các thổ dân tại nước này. Mặt khác, Tổ chức Quan sát Nhân quyền kêu gọi chính quyền Ecuador phải chịu trách nhiệm về những hành vi bạo lực đối với những người biểu tình và xử lý các nhân viên công lực đã bạo hành trong những vụ này. Cũng nên nhắc lại, trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua và cuối lễ phòng thánh, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng nói rằng, cùng với tất cả các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục về miền liên Amazonia, đặc biệt những vị đến từ Ecuador, tôi lo lắng theo dõi những gì đang xảy ra tại nước này trong những tuần lễ gần đây. Tôi phó thác đất nước này cho kinh nguyện chung và sự chuyển cầu của các thánh mới, và hiệp với đau khổ vì những người chết và bị thương. Tôi khuyến khích tìm kiếm hòa bình trong xã hội, đặc biệt quan tâm đến những người dân dễ bị tổn thương và tới các quyền con người. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Thang Hán kêu gọi tìm lại hy vọng và tin tưởng. Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông, chống lại nạn bạo lực và kêu gọi tìm lại niềm hy vọng và tin tưởng tại lãnh thổ này. Đức Hồng Y Thang Hán, năm nay 80 tuổi, bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi dân chúng Hồng Kông công bố hôm 12 tháng 10 vừa qua, và ngài khẳng định rằng, chỉ khi nào đáp ứng và cụ thể hóa những yêu cầu của các công dân, người ta mới có thể tái tạo sự hòa hợp xã hội tại Hồng Kông. Những căng thẳng tại Hồng Kông đã bắt đầu từ hồi tháng 6 năm nay với những cuộc biểu tình chống lại luật về việc dẫn độ, giao nạp những người bị cáo buộc, khiến chính quyền Hồng Kông phải thu hồi luật này 3 tháng sau đó. Nhưng những căng thẳng tiếp tục gia tăng trong phong trào phò dân chủ. Tuy nhiên, thái độ khép kín của nhà cầm quyền Hồng Kông và Trung Quốc thúc đẩy các nhóm biểu tình có những hành vi đập phá và phá hoại, đụng độ với các lực lượng an ninh. Trong thư, Đức Hồng Y Giám quản Hồng Kông viết, trong tư cách là một công dân, tôi cảm thấy đau đớn sâu đậm khi nhìn thấy những người trẻ băn khoăn và lo âu về tình trạng xã hội hiện nay tại Hồng Kông, vì họ không những là tương lai của chúng ta, nhưng cũng là hiện tại của chúng ta. Đức Hồng Y kêu gọi dân chúng và các tín hữu tìm lại hy vọng, và ngài viết rằng, khi những yêu cầu hợp pháp của chúng ta không được chấp nhận, chúng ta có thể cảm thấy thất vọng. Nhưng chúng ta không được mất hy vọng, vì sự tuyệt vọng làm lu mờ cái nhìn của chúng ta về tương lai, làm cho cuộc sống của chúng ta khô cạn. Chúng ta cần thận trọng vì sự giận dữ dẫn con người đến oán ghét. Dần dần, nó làm hao mòn khả năng của chúng ta trong việc phân biệt thiện và ác, phá hủy sự tốt lành và khơi dậy bạo lực. Tôi mạnh mẽ xác tín rằng, bạo lực không phải là giải pháp cho vấn đề hiện nay, nhưng chỉ tạo nên những vết thương ngày càng sâu đậm hơn. Hồi cuối tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Thang Hán đã kêu gọi chính phủ Hồng Kông rút lại đạo luật dẫn độ và ngăn chặn những vụ gây hấn và bạo lực, thành lập một ủy ban điều tra sự thật về những vụ đụng độ. Nay Đức Hồng Y kêu gọi chính quyền hãy áp dụng luật lệ theo lương tâm, tái tạo sự tín nhiệm lẫn nhau giữa các tổ chức công quyền và các công dân. Tin Vatican. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật bác bỏ con đường công nghị của Công giáo Đức. Đức cha Juan Ignacio Arrieta Ochoa, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật bác bỏ kế hoạch của Giáo hội Công giáo Đức tiến hành con đường công nghị với những quyết định có tính chất bó buộc. Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đang chuẩn bị tiến hành điều gọi là con đường công nghị bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng mùng 1 tháng 12 tới đây. Trong đó, các đại biểu giáo dân cũng có quyền bỏ phiếu quyết định giống như các giám mục và những nghị quyết của công nghị có tính chất bó buộc đối với giáo hội tại Đức. Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã viết thư cảnh giác Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề này, kèm theo 4 trang nhận định của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Theo đó, việc làm của Giáo hội Công giáo Đức qua con đường công nghị này là trái với giáo luật và không có giá trị. Công nghị này bàn và quyết định những vấn đề như luật độc thân linh mục, thay đổi luân lý tính dục của giáo hội, truyền chức cho phụ nữ và đặt lại vấn đề quyền bính trong giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA hôm 11 tháng 10 vừa qua, Đức cha Arrieta, người Tây Ban Nha, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei đã nói rằng, thật là điều vô ích khi có người nói rằng công nghị Đức có tính chất bó buộc. Lý do là vì không có ai trao quyền đó cho công nghị Công giáo Đức. Không ai có quyền bó buộc các tín hữu ngoài thẩm quyền của mình, hoặc khi các vị chủ tranh vượt quá quyền hạn của mình. Các giám mục phải thi hành quyền bính trong sự hiệp nhất và vâng phục quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật giải thích rằng các hội đồng giám mục không phải là những cơ quan tự trị nhưng phải tùy thuộc bộ giám mục, vì nghĩa vụ của các giám mục là phải vâng phục Đức Giáo Hoàng. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh đề nghị 6 điểm chống khủng bố. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đề nghị kế hoạch 6 điểm trong chương trình chống nạn khủng bố. Trong bài tham luận hôm 10 tháng 10 vừa qua, tại khóa họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng tất cả các nước được kêu gọi cộng tác với các chính quyền địa phương, xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo để thăng tiến phát triển và giáo dục, bảo vệ các quyền con người và phòng ngừa sự tuyên truyền khủng bố. Và Đức Tổng giám mục Auza trình bày 6 điểm cần tôn trọng và thăng tiến để ngăn ngừa và loại bỏ nạn khủng bố. Trước tiên là tôn trọng tự do lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng. Thứ hai là tôn trọng sự bình đẳng của mọi công dân trước luật pháp. Thứ ba là phân biệt một cách tích cực trong tinh thần tôn trọng giữa lĩnh vực chính trị và tôn giáo, làm sao để bảo tồn tự do tôn giáo của tất cả mọi người, cũng như vai trò không thể thay thế được của tôn giáo trong việc huấn luyện lương tâm và kiến tạo một sự đồng thuận về luân lý đạo đức cơ bản của xã hội. Thứ bốn là quyết liệt lên án mọi lạm dụng và lèo lái tôn giáo và tín ngưỡng với mục đích kích động oán ghét và bạo lực. Thứ năm là thực sự dấn thân đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Sau cùng là thực hiện những cố gắng giáo dục hữu hiệu để huấn luyện các công dân có tinh thần trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 57. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều gia đình, dù không hề tự coi mình hoàn hảo, vẫn đã sống trong yêu thương, chu toàn ơn gọi của họ và nhất quyết tiến về phía trước, bất kể sai phạm nhiều lần dọc hành trình này. Các suy nghĩ của Thượng Hội đồng cho ta thấy, không hề có tiên mẫu gia đình lý tưởng, mà đúng hơn là bức tranh ghép đầy thách thức gồm rất nhiều thực tại khác nhau, với đủ niềm vui, hy vọng lẫn nan đề. Các hoàn cảnh được chúng ta quan tâm, thảy đều là thách đố. Chúng ta đừng để mình bị vây cứng vào vòng phí phạm năng lực cho những than vãn ai oán, mà đúng hơn, nên tìm những hình thức truyền giáo sáng tạo mới mẻ. Trong mọi hoàn cảnh, tự chúng xuất hiện, giáo hội đều ý thức được việc cần phải đem lại lời sự thật và hy vọng. Các giá trị lớn lao của hôn nhân và gia đình Kitô giáo đều tương hợp với khát vọng, vốn là thành phần trong hiện sinh con người. Nếu ta thấy bất cứ số lượng vấn đề nào, thì, như các giám mục Colombia từng nói, các vấn đề này nên là những lời mời ta làm sống lại niềm hy vọng của mình và biến nó thành nguồn viễn chiến tiên tri, nguồn hành động biến đổi và hình thức sáng tạo bác ái. Chương 3. Nhìn lên Chúa Giê-xu, ơn gọi của gia đình. 58. Trong và giữa các gia đình, sứ điệp tin mừng luôn phải được vang lên. Cốt lõi sứ điệp này, tức sơ truyền, là điều tươi đẹp nhất, xuất sắc nhất, lôi cuốn nhất và đồng thời cần thiết nhất. Sứ điệp này phải chiếm trung tâm mọi hoạt động phúc âm hóa. Nó là lời tuyên xưng đầu tiên và quan trọng nhất, mà ta phải nghe đi nghe lại nhiều cách khác nhau, và phải luôn công bố dưới hình thức này hay hình thức nọ. Thực vậy, không có gì vững chắc hơn, sâu sắc hơn, an toàn hơn, có ý nghĩa và khôn ngoan hơn sứ điệp này. Quả thế, mọi việc đào luyện của Kitô giáo hệ ở việc bước sâu hơn vào sơ truyền. 59. Giáo huấn của chúng ta về hôn nhân và gia đình không thể không được linh hứng và biến đổi bởi sứ điệp yêu thương và âu yếm này. Nếu không, nó sẽ chỉ đơn giản trở thành việc bên vực một thứ học thuyết khô khan, không có sinh khí. Mầu nhiệm gia đình Kitô giáo chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng tình yêu vô hạn của Chúa Cha, như đã được mặc khải nơi Chúa Kitô, đấng đã tự hiến mình cho ta và tiếp tục cư ngụ giữa chúng ta. Giờ đây, tôi muốn hướng cái nhìn của tôi vào Chúa Kitô hàng sống, đấng đang ở tâm điểm của rất nhiều câu chuyện tình, và kêu nài ngọn lửa thần khí xuống trên mọi gia đình thế giới. 60. Chương vắn vỏi này, do đó, sẽ tóm lược giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Cả ở đây nữa, tôi cũng sẽ nhắc tới những gì các nghị phụ thượng hội đồng đã phát biểu về ánh sáng do đức tin của chúng ta đem lại. Các ngài đã bắt đầu bằng cách nhìn lên Chúa Giê-xu, và các ngài nói tới việc người đã nhìn những người đàn ông và đàn bà một cách yêu thương và trìu mến ra sao, luôn đồng hành với họ trong sự thật, kiên nhẫn và thương xót khi công bố các đòi hỏi của nước Thiên Chúa. Chúa cũng đang ở với chúng ta hôm nay, khi ta tìm cách thực hành và truyền thụ tin mừng gia đình. Chúa Giê-xu phục hồi và hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa. 61. Trái với những người bác bỏ hôn nhân như một điều xấu xa, Tân Ước dạy rằng mọi sự Thiên Chúa tạo nên đều tốt và không có điều gì cần phải từ bỏ. Hôn nhân là một ân ban của Chúa, đồng thời, chính vì hiểu tích cực như thế, Tân Ước mạnh mẽ nhấn mạnh đến việc cần phải bảo vệ ân ban của Thiên Chúa. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế. Ơn phúc của Thiên Chúa này bao gồm tính dục, đừng từ chối nhau. 62. Các nghị phụ thượng hội đồng đã ghi nhận điều này. Chúa Giê-xu, khi nói tới kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dành cho người đàn ông và người đàn bà, đã tái khẳng định sự kết hợp bất khả tiêu giữa họ với nhau, thậm chí còn quả quyết rằng, chính vì sự cứng lòng của các ông nên Môi-se mới cho phép các ông ly dị vợ, nhưng ngay từ đầu không phải thế. Tính bất khả tiêu của hôn nhân, điều Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân ly, không nên bị coi như một cái ách áp đặt lên cổ nhân loại, nhưng như một ân ban cho những ai kết hợp nhau trong hôn nhân. Tình yêu khoan dung của Thiên Chúa luôn đồng hành với con người. Qua ơn thánh, tình yêu này chữa lành và biến cải các linh hồn chai đá, dẫn họ trở lại lúc ban đầu qua nẻo đường thập giá. Các sách Tin Mừng trình bày rõ ràng điển hình của Chúa Giê-xu, Đấng đã công bố ý nghĩa hôn nhân như là sự viên mãn của mạc khải, nhằm phục hồi kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa. 63. Chúa Giê-xu, Đấng hòa giải mọi sự trong chính người, đã phục hồi hôn nhân và gia đình trở lại hình thức nguyên thủy của nó. Hôn nhân và gia đình đã được Chúa Kitô cứu chuộc và phục hồi theo hình ảnh ba ngôi chí thánh, mầu nhiệm mà từ đó, mọi tình yêu đích thực đã phát sinh. Giao ước phu phụ, khởi nguồn trong tạo dựng và được mặc khải trong lịch sử cứu rỗi, nhận được ý nghĩa đầy đủ của nó nơi Chúa Kitô và giáo hội của người. Qua giáo hội của người, Chúa Kitô ban cho hôn nhân và gia đình ân thánh cần thiết để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và sống cuộc sống hiệp thông. Tin mừng gia đình trải dài dọc lịch sử thế giới, từ lúc tạo dựng người đàn ông và người đàn bà theo hình ảnh và theo họa ảnh Thiên Chúa, tới lúc hoàn thành mầu nhiệm giao ước nơi Chúa Kitô vào ngày chung cuộc với hôn lễ của chiên con. 64. Hình ảnh của Chúa là mô hình cho giáo hội. Người bắt đầu thừa tác vụ công khai bằng phép lạ tại tiệc cưới Cana. Người tham dự mọi giây phút hàng ngày của tình bằng hữu với gia đình Lazaro và hai chị của chàng, và với gia đình Thánh Phêrô. Người tỏ thiện cảm với các cha mẹ tan chế và hồi sinh con cái họ. Qua cách này, người biểu lộ ý nghĩa chân thực của thương xót, vốn bao hàm việc phục hồi giao ước. Điều này rất rõ ràng trong các cuộc trò chuyện của người với người đàn bà Samaria và với người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình. Trong đó, ý thức tội lỗi đã được đánh thức bởi cuộc gặp gỡ với tình yêu nhưng không của Chúa Giê-xu. 65. Việc nhập thể của ngôi lời trong một gia đình nhân bản ở Nazareth, nhờ tính mới mẻ của nó, đã thay đổi lịch sử thế giới. Ta cần bước vào mầu nhiệm Chúa Giê-xu sinh ra, vào tiếng xin vâng của Đức Maria với lời đưa tin của Thiên Thần, khi ngôi lời được thụ thai trong lòng Đức Mẹ, cũng như tiếng xin vâng của Thánh Giuse, người đã đặt tên cho Chúa Giê-xu và chăm sóc Đức Mẹ. Ta cần chiêm ngưỡng niềm vui của các người chăn chiên trước máng cỏ, sự thờ lạy của ba vua và việc trốn qua Ai Cập. Trong đó, Chúa Giê-xu chia sẻ kinh nghiệm lưu đời, bị bách hại và hạ nhục của dân tộc người. Ta cần chiêm ngưỡng hoài vọng tôn giáo của Gia-ca-ri-a và niềm vui của ông lúc Gioan Tẩy Giả sinh ra, sự nên trọn lời hứa đã được ngỏ cùng ông Simeon và bà Anna ở đền thờ, và sự bỡ ngỡ của các bậc thầy lề luật khi lắng nghe sự khôn ngoan của con trẻ Giê-xu. Sau đó, ta cần nhìn sâu vào 30 năm trường đằng đẵng lúc Chúa Giê-xu kiếm kế sinh nhai bằng việc làm chân tay, đọc những lời cầu nguyện và các phát biểu truyền thống trong đức tin của dân người, và tiến tới chỗ hiểu biết đức tin của cha ông ấy, cho tới lúc làm cho nó sinh hoa kết trái trong mầu nhiệm nước trời. Đó là mầu nhiệm Giáng sinh và bí quyết Nazareth, biểu tỏ hết nét đẹp của đời sống gia đình. Chính mầu nhiệm này đã làm mê lòng Thánh Francisco Assisi, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Charles de Foucault, và tiếp tục làm các gia đình Kitô hữu tràn trề hy vọng và niềm vui. 66. Giao ước yêu thương và trung thành từng được Thánh gia Nazareth sống đã soi sáng nguyên tắc vốn lên khuôn cho mọi gia đình và giúp gia đình đương đầu tốt hơn với các thăng trầm của cuộc đời và lịch sử. Trên căn bản này, mọi gia đình, bất kể các yếu đuối của họ, có thể trở thành ánh sáng trong đêm tối thế giới. Nazareth dạy ta ý nghĩa cuộc sống gia đình, sự hiệp thông đầy yêu thương của nó, vẻ đẹp đơn giản và chân phương của nó, đặc tính thánh thiên và bất khả xâm phạm của nó. Ước chi nó dạy ta việc huấn luyện của nó êm dịu và bất khả thay thế xiết bao, vai trò của nó trong trật tự xã hội nền tảng và khung sánh đến chừng nào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khẹp sẽ giảng giải cho chúng ta những điều được viết trong chương 2 của sách Gióp. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế thì sang hồi thứ 4, tức là bước sang chương thứ 2, chúng ta cùng đọc với nhau để xem là Satan nó lý luận với Chúa như thế nào. Ngay từ câu 1. Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Satan cũng đến trong đám họ để trình diện Đức Chúa. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan: Ngươi từ đâu tới? Satan chưa với Đức Chúa, rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan: Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lãnh xa điều ác. Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó, dù ngươi đã vô cớ xúi dục ta chống lại để tiêu diệt nó. Và Satan thưa lại với Đức Chúa: Gia đổi gia, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt của nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan: Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Chúa.
Chúng ta ngừng ở đây nhé. Các anh chị có để ý là hai lần Chúa hỏi Satan đó, ngươi từ đâu tới, thì nó đều trả lời làm sao? Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Cho nên là không có chỗ nào mà không có nó rồi nhé. Rảo quanh cõi đất mà lang thang khắp đó đây. Hai lần nó đều trả lời rõ như vậy đó. Cho nên là không ai thoát được sự tấn công của Satan đâu. Và trong phúc âm Chúa Giêsu còn nói là một linh hồn ăn năn hối cải trở về với Chúa rồi, dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ rồi, ma quỷ nó rời khỏi cái ngôi nhà đó rồi. Nó có rời luôn không? Chứ tôi không. Nó quay lại, nó rủ bảy thằng nữa. Cho nên mình đừng tưởng rằng những người đạo đức là không bị cám dỗ. Càng đi sâu vào trong đời sống thiêng liêng, càng bị cám dỗ nhiều hơn. Càng phải đối diện và chống trả với những cơn cám dỗ nhiều hơn. Nhưng mà qua những cơn cám dỗ đó thì ơn Chúa giúp cho người ta chiến thắng
để tâm hồn của người ta càng ngày càng được thanh luyện. Cái ghi nhận mà tôi sợ các anh chị cứ đọc thoáng rồi không có để ý cho nên tôi nhắc thôi. Đừng có quên là nó rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Thánh Phêrô thì dùng cái hình ảnh là nó như sư tử gầm thét, rình mò tìm mồi cắn xé. Cho nên Chúa Giêsu mới nói là phải tỉnh thức và cầu nguyện là vậy. Thế thì Satan nó lý luận với Chúa rất hay như thế này. Ra đổi ra. Đây là một cái câu gần như là câu rất quen của dân Israel đó. Không biết là mình dịch tiếng Việt Nam là ra đuổi ra chắc nó cũng không có diễn đạt được bao nhiêu, phải không? Nhưng mà đại khái Satan cũng giải thích tất cả những gì người ta có thì người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Điều đó đúng. Điều đó đúng. Chúng ta mất của cải này, kể cả mất cả người thân này, nhưng mà quan trọng là tôi vẫn còn. Đấy, bây giờ đến cái lúc mà chính sự sống của mình bị đe dọa thì nó có vấn đề. Cho nên nó lập luận với Chúa: Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương và thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Ở đây không còn phải là mất những gì ở bên ngoài mình mà là chính mình. Không có sự từ bỏ nào khó khăn cho bằng từ bỏ chính mình. Anh chị có nhớ ở trong bài ca đức ái của Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô chương 13 không? Người ta có thể bán hết tất cả mọi sự cho kẻ khó, nhưng vẫn không phải là đức ái. Vẫn không phải là đức ái. Bởi người ta vẫn không thể bỏ chính mình. Cho nên không có cái gì mà khó khăn cho bằng bỏ chính mình. Satan nó có lý lắm chứ không phải không đâu. Nó lập luận là bây giờ là cứ đánh thẳng vào ông để xem là thái độ của ông ra làm sao. Ông ấy còn kiên vững trong đức tin nổi không? Và thực tế cho chúng ta thấy là khi những đau khổ mà nó chạm đến chính mình khó lắm. Thế bây giờ nếu mà Chúa cho phép Satan mà nó tấn công chính bản thân của ông đó thì ông phản ứng sao? Chúng ta thử coi từ cái câu 7 cho đến câu 10 thôi. Vậy Satan hành hạ ông gió, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Bấy giờ vợ ông bảo, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Nhưng ông gió đáp lại, cả bà cũng nói như một mù điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Trong tất cả những chuyện ấy, ông gió không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
Ông ấy tuyệt vời.
Ông gió ông ấy mất của cải đã vậy nhá, con cái mất hết. Xét về mặt trần gian đó, nơi nương tựa, nơi nâng đỡ cuối cùng chỉ còn là người vợ. Nhưng mà đến khi mà chính thân xác của ông bị tấn công thì bà vợ cũng bỏ luôn. Bà vợ cũng dè biểu khinh chê và nói với ông những cái câu rất là nặng lời: như thế này mà còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn làm gì nữa? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho xong. Người thân thiết nhất của mình, những nửa của mình, mà bây giờ cũng nói với mình như vậy, còn chỗ nào mà nương tựa? Vậy mà ông Gióp vẫn một niềm tin tưởng vào Chúa, không thốt ra một lời nào xúc phạm Chúa cả. Cho nên ở trong phần mở đầu này, chúng ta thấy được khuôn mặt của một người công chính. thật là mẫu mực, rất là khó khăn cho mình noi theo. Nhưng dẫu sao vẫn là một lý tưởng mời gọi mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức cha Lambert de La Mothe, đấng sáng lập dòng nến thánh giá Việt Nam. Về đời sống tông đồ, Đức cha Lambert góp phần quan trọng trong việc xây dựng hàng giáo phẩm địa phương. Ngài cùng với Đức cha François Balou thành lập hội thừa sai Paris, đảm trách việc truyền giáo ở Đông Á. Ngài lập chủng viện Thánh Giuse tại Chutia, Thái Lan. Ngài phong chức cho những linh mục Việt Nam đầu tiên tại Chutia năm 1668. Chính Ngài cũng cử hành hai lễ phong chức linh mục đầu tiên trên đất nước Việt Nam tại đàng ngoài vào năm 1670 và đàng trong năm 1676. Ngài cùng với Đức cha François Balou đã thành công trong cuộc thương lượng với Tòa Thánh về chương trình Viễn Đông, đáng kể là việc bổ nhiệm những vị đại diện tông tòa cho các sứ truyền giáo theo sự gợi ý của cha Đắc Lộ. Định chế mới này được Đức Hồng Y Mavela vào năm 1936 đánh giá như là một cuộc cách mạng triệt để nhất và bất ngờ nhất trong lịch sử truyền giáo của giáo hội. Về tinh thần đồng trách nhiệm, đường hướng mục vụ của Đức cha Lambert mang tính cởi mở, phát huy tinh thần đồng trách nhiệm. Khi tới miền truyền giáo nào, Ngài liền tổ chức cộng đồng địa phương để hoạch định đường hướng mục vụ. Về việc xây dựng dòng tu địa phương, Đức cha Lambert coi trọng vai trò của người tu sĩ, nhất là nữ tu, đối với công cuộc phúc âm hóa. Ngài lập dòng nữ mến thánh giá tại đàng ngoài vào năm 1670, đàng trong năm 1671 và Thái Lan năm 1672. Như thế, Ngài đã thực hiện đầy đủ ơn linh hứng nhận được trong cuộc hành hương Annecy năm 1657. Đó là hàng giáo sĩ và giới nữ tu phải cộng tác, bổ túc cho nhau trong việc rao giảng tin mừng và xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô tại các miền truyền giáo. Ngài viết, trong tay Hội Thánh Công giáo, linh mục và nữ tu là hai nguồn mạch tuôn đổ đức tin và đức ái xuống trên một đất nước. Linh mục là hiện thân của lòng nhiệt thành, liều mạng như một chiến sĩ xông pha nơi trận tuyến đầy nguy hiểm, còn nữ tu là biểu tượng cho sự trong trắng và kết hợp đời sống cầu nguyện với công việc bác ái phục vụ. Phần gia nghiệp của linh mục là chinh phục các linh hồn, phần gia nghiệp của nữ tu là thoa dịu những nỗi đau khổ của tha nhân. Hai sứ mạng của đạo Công giáo, trong đó linh mục được lương dân ngưỡng mộ như một anh hùng, còn nữ tu được họ tôn kính như một thiên thần. Hai hình thức dấn thân phục vụ này liên kết với nhau sẽ diễn tả cách viên mãn tính năng động của Kitô giáo là một tổng hợp huyền nhiệm giữa sức mạnh và sự dịu hiền, giống như ngày xưa trên núi Sọ, mẫu người trinh nữ đã cùng với mẫu người tông đồ tham gia vào công cuộc cứu thế. Thứ bảy, về thao thức hiệp nhất. Đức cha Lambert rất thao thức về sự hiệp nhất trong giáo hội. Hiệp nhất giữa chủ chăn và dân chúa, giữa những người làm việc tông đồ với Tòa Thánh Roma. Ngài quyết tâm hy sinh mạng sống để bảo vệ quyền lợi và uy tín của Tòa Thánh trước sự tấn công của bất cứ người nào. Về vai trò và tác động của Đức cha Lambert với Giáo hội Việt Nam. Tới Việt Nam chỉ với hành trang là lòng nhiệt thành cứu các linh hồn và phục vụ tha nhân, Đức cha Lambert đã trung thành thực hiện và dấn thân theo gương Thánh Phaolô. Đối với người Do Thái, tôi trở nên Do Thái để chinh phục người Do Thái. Tôi trở nên yếu với người yếu để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì thế, Đức cha Lambert đã sống với, sống cho và sống trọn con tim với các dân tộc Á Đông nói chung và với dân tộc Việt Nam nói riêng. Đức cha Lambert đã đóng góp phần quan trọng vào việc xây dựng hàng giáo sĩ Việt Nam. Ngài thành lập chủng viện Thánh Giuse và phong chức cho những linh mục Việt Nam đầu tiên tại Chutia năm 1668. Chính Ngài cũng cử hành hai lễ phong chức linh mục đầu tiên trên đất nước Việt Nam, tại đàn ngoài năm 1670 và đàn trong năm 1676. Qua công đồng phổ hiến năm 1670, Ngài đã củng cố và phát triển một cơ chế độc đáo của giáo phận đàn ngoài, cơ chế nhà Đức Chúa Trời. Đây là cộng đoàn nhà sứ gồm các cha chánh, cha phó, các thầy giảng, các chủng sinh, ông từ, bà bỏ và tất cả những ai phục vụ cho nhà Chúa. Với cơ chế này, mầm mống ơn gọi linh mục và tu trì như nhận được mảnh đất tốt để sinh hoa kết trái, hầu phục vụ cho cánh đồng truyền giáo bao la. Cuối cùng, phát xuất từ ước nguyện cứu các linh hồn và phục vụ tha nhân, Đức cha Lambert thành lập dòng mến thánh giá với hai mục đích: phổ biến khắp nơi tình yêu thực tiễn đối với thánh giá và huấn luyện những tông đồ đắc lực vào công cuộc truyền giáo tại Việt Nam và Á Châu. Như vậy, qua dòng mến thánh giá, tinh thần và sứ mạng truyền giáo của Đức cha luôn được giữ gìn và phát triển không ngừng. Tinh thần ấy ngày nay càng ăn sâu và thấm nhuần giữa lòng giáo hội Việt Nam qua sự hiện diện âm thầm nhưng rất hiệu quả của các nữ tu dòng mến thánh giá. Về tinh thần mến thánh giá giữa lòng giáo hội Việt Nam, phát xuất từ kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa Kitô chịu đóng đinh, lòng yêu mến thánh giá Chúa Giêsu đã trở thành một động lực chi phối mọi sinh hoạt từ nội tâm cho đến sinh hoạt của giáo hội và xã hội của Đức cha. Ngài đã được Chúa Thánh Thần chọn làm trung gian chuyển đạt ơn đoàn sủng cho dòng mến thánh giá, một linh đạo tập trung vào Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh để hy sinh phục vụ anh chị em đồng loại. Linh đạo mến thánh giá còn được gọi là linh đạo năm bích. Với sắc tín, Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta. Các nữ tu đã dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, dấn thân vào các cứ điểm truyền giáo ở mọi miền đất nước để tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Chúa Kitô. Ngay những ngày đầu khi mới thành lập, các nữ tu hoàn toàn không có tu phục, ăn mặc giống như những người miền quê chất phác. Các chị em không chỉ giúp cha xứ trong việc mục vụ dạy giáo lý, nhưng còn là những bạn thân của các tín hữu, vì đã đồng hành với họ trong các công việc hàng ngày với đủ mọi ngành nghề. Bên cạnh đó, các nữ tu còn đóng vai trò những người thầy thuốc và chăm sóc những người ốm đau. Vì thế mà người miền Nam thường gọi các chị bằng một cái tên tuy mộc mạc nhưng rất thân thương, bà Phước. Trung thành với tâm nguyện của Đức cha Lambert, các nữ tu đến với những người phụ nữ lỡ lầm để an ủi và giúp họ phục hồi nhân phẩm, trở về với cuộc sống bình thường. Các chị đặc biệt để ý đến việc thăng tiến phụ nữ, một điều chưa hề có trong một xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Các nữ tu mến thánh giá thuộc nhóm phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam biết chữ quốc ngữ, đã giúp cho nhiều thế hệ tại miền quê biết đọc, biết viết, góp phần lớn trong việc tạo nên những nhân tài cho dân tộc và giáo hội sau này. tinh thần của Đức Cha Lâm Bê đã theo những dấu chân truyền giáo của chị em mến thánh giá vào khắp nẻo đường quê hương và thấm sâu vào tâm hồn dân Việt. Đời sống tông đồ của chị em được đặt nền tảng trên tinh thần cầu nguyện và sự hy sinh khổ chế, để cho dù đến bất cứ phương trời nào, sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chị em luôn theo gương Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, dấn thân phục vụ giáo hội địa phương với niềm xác tín rằng tình yêu dành cho Chúa Kitô trên thánh giá sẽ luôn luôn dẫn đến vinh quang. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.